switching.
Namah,
your love and peace and yet abide
Thank you. persoanele aruncă, sunt din ansamblete, sunt din lui Tisoma și de la Rus, sunt din Sinjela și Oare.
So, having become pure vessels by training in the general path or the common path, please bless me to enter the holy gateway of the fortunate one, the supreme Vajra-vehicles. So, after one becomes suitable receptacles by training in the common paths, such as the path of hearer and solitary realizers, and that the Godsoda paths, the Mahayana vehicles, you know, sutra vehicles, and then in the Mahayana vehicles, so that explains paths and ground to achieve Buddhahood. So the common, so that which is the sutra path or the paramita yana, and the uncommon is the Vajrayana, or the Vajrayana vehicle, so it is uncommon. Before one enter into that the path, the Vajrayana vehicles, so that one has to train one's mind in the path of the Shavakals and solitary realizers and Bodhisattvas as well. And then the emptiness that is explained in Sutra, the emptiness that in Vajrayana Tantra, is no difference. There's no differences. So, as before one enter into the Vajrayana vehicle, so that as a preliminary practice, as it is said in the Lamrim, so that one has to undertake practice in the Sutric path, part of Sutra. So, after having become that suitable receptacles by training in the common paths, please bless me to enter that immediately or easily enter in the holy gateway, the fortunate one, so that the fortunate practitioner, so that of the holy gateway is the among the vehicles, so that Vajra vehicles, that which is supreme among all the vehicles. Supreme among all the vehicles. And then next verse, which is, at that time, the basis of accomplishing the two attainments, the common and the uncommon attainments, is keeping the pure vows and samaya. So whatever vows and the commitments that one has received, like what is with regard to sutric vow or the tantric vows, so that keeping pure vows and the commitments is the basis or the foundation to accomplish these two attainments, common and uncommon attainments. As I become firmly convinced of this, please bless me to protect these vows and pledges like my life. So one needs to develop a genuine type of conviction, so that keeping all the samayas and the vows, tantric vows and sutra vows, is the basis or the foundation to achieve those two attainments. So by developing a firm or genuine conviction of this, so please bless me to protect these vows and the pledges like my life.
Thì như vậy chúng ta đang cùng thầy đọc bài pháp nhập đọc bài nền tảng mọi thiện đức của ngài Tông Thất Ba. Thì tuần trước chúng ta có xem qua câu số 10 nói rằng: một khi đường tu phổ thông, con hành trì thuần thục trong sáng, xin hộ trì cho con mở cánh cửa của những đứa con may mắn vào với kim cang thừa tối thượng. Thì ở đây khi mà ngài Tông Thất Ba nói về đường tu phổ thông như vậy, đây là đường tu chung, thì chúng ta trong cái đường tu này ứng vào với ba thừa. Thứ nhất là Thanh Văn thừa, thứ hai là Duyên Giác thừa, và thứ ba là Bồ Tát thừa. Thì trong Bồ Tát thừa là cái đường tu của Đại thừa, đưa con đường đưa đến với quả vị Phật. Thì trong Bồ Tát thừa sẽ có hai phần, một phần là đường tu phổ thông và một phần là đường tu phi thường. Thì trong cái đường tu phổ thông nó thuộc về cái hệ ba la mật thừa, tức là hệ hiển tông đại thừa. Thì như vậy chúng ta có thanh văn thừa, duyên giác thừa và hiển tông mật thừa, đại thừa là thuộc về đường tu phổ thông. Thì đây là những cái bước đường tu mà người tu phải đi qua trước khi có thể bước vào với kim cang thừa. Thì như vậy có thể nói rằng là trước khi vào kim cang thừa thì người tu cần phải tu cái pháp tu lâm rim. Lâm rim là cái đường tu tuần tự giải thích về tất cả những cái bước đường cần phải đi qua trước khi mà chúng ta có thể bước vào với kim cang thừa. Thì đó là lý do mà nói rằng là một khi đường tu phổ thông con hành trì thuần thục trong sáng, đây là cái yếu tố cần phải đạt được trước. Và rồi hướng về đạo sư xin hộ trì cho con mở cánh cửa của những đứa con may mắn vào với kim cang thừa tối thượng. Và tiếp theo Ngài Tông Thích Ta nói rằng lúc bấy giờ nền tảng hoàn thành hai đại thành tựu là giữ gìn thuần tịnh giới luật và bản thể. Nay con có được lòng tin vững chắc này, xin hộ trì cho con bảo vệ giới nguyện như bảo vệ mạng sống. Thì như vậy ở cái câu này chúng ta thấy rằng là việc giữ giới, tất cả những giới luật, những bản thể là cái điều vô cùng quan trọng. Cho nên người tu hễ thọ cái bộ giới nào thì phải cố gắng nghiêm mật giữ gìn cái bộ giới đó, vì đây sẽ là cái nền tảng để giúp cho người tu có thể đạt được hai loại thành tựu, tức là thành tựu thông thường và thành tựu phi thường. Và phải có được cái lòng tin chắc chắn rằng giới luật sẽ là cái nền tảng đưa người tu đạt đến được với hai cái đại thành tựu thông thường và thành tựu phi thường này. Và vì vậy nên trong chánh văn nói rằng nay con có được lòng tin vững chắc này, đây là một điều kiện cần phải có cái niềm tin vững chắc vào cái điều này, và thỉnh xin hãy hộ trì cho con bảo vệ giới nguyện như bảo vệ mạng sống.
Tiếng nói như thế thì chân đen 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 thì
Tenpa chenpyo lang, tonyo tokyo lodo. ちゃんと手に入れるそうなの。図書さんは。ね、レジに入れるそうなの。レジに。コインに入れる。図書さんは。コインに入れるそうなの。ね、コアで入れる。全部に入れる。全部に入れる。全部に入れる。全部に入れる。全部に入れる。全部に入れる。全部に入れる。全部に入れる。全部に入れる。全部に入れる。全部に入れる。全部に入れる。全部に入れる。全部に入れる。全部に入れる。全部に入れる。全部に入れる。全部に入れる。全部に入れる。全部に入れる。全部に入れる。全部に入れる。全部に入れる。全部に入れる。全部に入れる。全部に入れる。全部に入れる。全部に入れる。全部に入れる。全部に入れる。全部に入れる。全部に入れる。全部に入れる。全部に入れる。全部に入れる。全部に入れる。全部に入れる。全部に入れる。全部に入れる。全部に入れる。全部に入れる。全部に入れる。全部に入れる。全部に入
So says that just by hearing and then reciting or meditating this the foundation of all good qualities, so that one receives the benefit of reading or meditating or listening the entire path to enlightenment, entire path to enlightenment. So when talk about lam rim, so lam rim meaning path, and rim is the stage, stage or step. Stage of the path, or step of the path. So the whole stage of the path to enlightenment is well explained in this materials on the man of clear realization. So it is complete and unmistaken. So instruction, so step by step path to enlightenment. And also this the foundation of all good qualities, so that we just summarize or concise all the essence of the stage of the path to the enlightenment. So therefore, if one hear it, contemplate or meditate it, or recite it, so that one receive the benefit of listening or contemplating on the entire stage of path to enlightenment. Enlightenment. So this foundation of all good quality is very short, which contains all the essence of stage of path to enlightenment. The stage of path that which is present in the Maitreya Buddha's ornament of clear realizations is slightly different from Lama Tsongkhapa's Lama Chemo, the great stage of stages of the path to enlightenment. And says that Lama Tsongkhapa, so that he perceived that the entire teaching of ornament of clear realizations in the form of instruction, in the form of instruction. So in the ornament of clear realizations, so that the stage of path to enlightenment, so that initially they present the stage of path of the Shravakas, and then that stage of the path of solitary realizers, so Pratitya Buddha is presented, and then the stage of path of the Bodhisattva of the Mahayana is presented in that way. But in Lama Tsongkhapa's the great teachings on the stage of path to enlightenment, so start from that the path of small scope. Part that we just share with the small scope, since the disciple or the practitioner is regarded as minor practitioner, so that a part that we share with the small scope and the medium scope and the great scope. So in the part share the small part of small scope, such as the practice of the precious human rebirth and death impermanence and karma, law of cause and effect, and meditating on the suffering of samsara or cyclic existence. So these are the stage or the path for the practitioner that whose goal is to achieve Buddhahood. So has to practice all these stages of the path, so which are also preliminary practice. And then, so whatever that one practice, whether the preliminary practice, part of small scope or the great scope, so that one's motivation is to achieve Buddhahood, and also it serves as a foundation to attain the great scope, the part of the great scope.
Even the small scope
has
motivation to achieve
Buddha. Because the Lama Chemo, so that this disciple is like the teaching is taught as like disciple is the minor practitioner, so that's
sharing.
Yeah,
the same.
So so then the bodhicitta, so which is the ultimate form of altruism, so that which is the gateway to the Mahayana path, Mahayana path. So in order to practice the Bhajayana, so that one has to undertake those preliminary practice, the common practices. So otherwise, if one lack bodhicitta, so then whether one's practice or tantra become tantra practice or not is a doubt. So therefore, that the bodhicitta is the gateway to the Mahayana path, and also bodhicitta that is that very important to undertake Bhajayana vehicles. So the main aim of the motivations of practitioner is to achieve Buddhahood, and also that the common practice that which involves the practice of renunciation, bodhicitta, and correct view of wisdom realizing, selflessness. So it's a common path. And then, so that one undertake those preliminary practices, the material of precious human rebirth, dead impermanence, and law of cause and effect, and contemplating on this suffering of samsara. So these are the foundations we practice to cultivate the Mahayana path. Before that one engage in this Mahayana practice path, so then one has to know that the Four Noble Truths and True Truth, the presentation of Four Noble Truths and presentation of True Truth. And as we have discussed last time, that the Four Noble Truths, that the first True Truth, how we enter or wander in cycle existence, through origin of suffering and then experience suffering, and then how we reverse or liberate from samsara by cultivating that true path, that which leads to the true cessation. So in order to achieve true path, so then one has to follow all those stages of the path, and then prior to that one has to practice in the path of accumulation and the path of preparation. Part of preparation. So therefore that one has to undertake the practice of common paths stage by stage or step by step on those common paths in order to enter into Bhajayana or Bhajaya vehicle. So therefore bodhicitta is indispensable, so in order to undertake practice, Mahayana practice as well as Bhajana practice, so that is indispensable bodhicitta.
Như vậy bài pháp nền tảng mọi thiện đức này là tóm lược toàn bộ đường tu tuần tự từng cái giai đoạn trên con đường tu để dẫn chúng ta đến với quả giác ngộ, đến với quả vị Phật. Vì vậy nếu chúng ta học hỏi, suy nghĩ, tu tập về cái bài pháp này, tức là văn tư và tu, về cái bài nền tảng mọi thiện đức này thì nó cũng tương đương như là nó sẽ mang chúng ta lợi ích tương đương với lại là văn tư và tu đối với toàn bộ con đường tu dẫn đến giác ngộ. Khi chúng ta nói đến cái chữ lâm rim, tức là cái pháp tu lâm rim đó, thì lâm là cái con đường và rim là tuần tự từng cái giai đoạn, thì pháp tu lâm rim là cái pháp tu hướng dẫn cho chúng ta từng bước làm thế nào để đi đến với cái quả giác ngộ. Thì như vậy trọn vẹn pháp cái pháp tu lâm rim này là tóm lược tóm gọn trọn vẹn tất cả những giai đoạn tu để có thể đưa chúng ta từ thời điểm hiện tại cho đến với quả vị Phật. Thì thầy nói rằng trong bài trong luận Hiện Quán Trang Nghiêm của Đức Di Lạc cũng là cái bộ luận mà hướng dẫn cho chúng ta con đường tu từng giai đoạn một để mà đi đến với quả vị Phật. Và được nói rằng là những cái lời hướng dẫn trọn vẹn và không sai lầm, từng bước đưa đến với quả giác ngộ. Thì như vậy, nếu như mà so sánh giữa Lâm Rim Đại Luận của Ngài Tông Cách Ba với bộ Hiện Quán Trang Nghiêm Luận của Bồ Tát Di Lạc, thì có thể nói rằng là cái bài pháp Lâm Rim Đại Luận của Ngài Tông Cách Ba lấy nội dung của Hiện Quán Trang Nghiêm nhưng mà trình bày lại theo một cái tuần tự, theo những cái lời khuyên rõ rệt để mà Phật tử có thể tu tập và hành trì. Thì nói về Hiện Quán Trang Nghiêm Luận của Ngài Di Lạc, thì đây là đừng từng cái bước tu tuần tự đi từ Thanh Văn Thừa cho đến Duyên Giác Thừa cho đến Bồ Tát Thừa và dẫn đến vào với quả vị Phật. Còn Lama Tông Cách Ba thì lại trình bày bộ luận của Ngài Lâm Rim Đại Luận, trình bày qua ba loại căn cơ. Nói về ba loại căn cơ là các bậc sơ căn, trung căn và thượng căn. Nhưng mà đối tượng của đối tượng mà bộ luận của Ngài Tông Cách Ba này nói đến là người tu trong đường tu Đại Thừa hướng về với quả vị Phật. Và khi hướng về với quả vị Phật như vậy, bắt buộc phải đi qua tất cả tuần tự những con đường tu, đi xuyên qua Thanh Văn Thừa, xuyên qua Duyên Giác Thừa, vào Bồ Tát Thừa và đi đến với quả vị Phật. Và vì vậy nên con đường tu Thanh Văn Thừa, Duyên Giác Thừa không thể thiếu, gọi là đường tu chia chung cùng với các vị Thanh Văn Thừa, Duyên Giác Thừa. Nhưng mà người tu trong người tu nói đến ở trong Lâm Rim Đại Luận vẫn là người tu của Đại Thừa hướng đến với quả vị Phật và đi qua những con đường tu này. Thì như vậy, ở hai cái con đường tu sơ căn và trung căn, nói đến kiếp người quý giá, nói đến cái chết và vô thường, nói đến nhân quả, nói đến khổ sinh tử luân hồi, là những cái tiêu đề, những cái pháp quán niệm cần phải có bất kể là đang tu theo Thanh Văn Thừa, Duyên Giác Thừa hay Bồ Tát Thừa, thì những giai đoạn này người tu đều phải đi qua mà được gọi là pháp tu sơ khởi. Ở đây trong cái trong bài pháp của Ngài Tông Cách Ba là để hướng đến người tu với cái tâm Đại Thừa. Vì lý do đó nên người tu với cái tâm Đại Thừa hướng đến với quả vị Phật, thì khi mà bước qua đường tu sơ căn và trung căn, thì chính hai cái đường tu này sẽ mở đường cho người tu bước tiếp theo, cái bước thứ ba là bước vào với thượng căn để mà mở tâm Bồ Đề. Có thể nói là tâm Bồ Đề là cánh cửa mở vào, mở đường cho người tu vào với Đại Thừa. Muốn bước vào Đại Thừa cần phải có tâm Bồ Đề. Và vì vậy khi nói đến Đại Thừa thì chúng ta có hai phần Đại Thừa Hiển Tông và Đại Thừa Mật Tông, tức là còn được gọi là Ba La Mật Thừa và Kim Cang Thừa. Thì đương nhiên muốn bước vào Kim Cang Thừa bắt buộc phải có tâm Bồ Đề, vì Kim Cang Thừa là một phần của Đại Thừa. Nếu như chúng ta không có được tâm Bồ Đề thì không làm sao có thể bước vào được với đường tu của Kim Cang Thừa. Vì lý do đó mà nói rằng tâm Bồ Đề là yếu tố cực kỳ quan trọng, không thể thiếu. Mục tiêu chính của người tu ở đây là để làm sao có thể đi đến được với quả vị Phật. Muốn đi đến quả vị Phật thì những pháp tu phổ thông cần phải đi qua. Thứ nhất có tâm buông xả, thứ hai có tâm Bồ Đề, thứ ba cần phải có trí tuệ chứng tánh không. Ba cái yếu tố này được gọi là pháp tu phổ thông cần phải có trước khi bước vào tới Kim Cang Thừa. Và như vậy chúng ta thấy rằng là để có thể bước vào với đường tu của Kim Cang Thừa thì chúng ta phải đi qua nhiều giai đoạn về kiếp người, cần phải quán về kiếp người quý giá, quán về vô thường, quán về nhân quả, quán về khổ sinh tử luân hồi. Từ đó có thể đưa đến được với cái tâm buông xả. Từ tâm buông xả sẽ đưa chúng ta đến với tâm Bồ Đề, và từ tâm Bồ Đề và rồi cần phải có trí tuệ chứng tánh không, chừng đó mới đủ điều kiện để có thể bước vào với Kim Cang Thừa. Và thầy nói thêm rằng trước khi chúng ta có thể bước vào Đại Thừa thì cần phải tu về tướng Diệu Đế. Thì như là những cái bài pháp, những cái ngày thuyết pháp trước, thầy có đã giải thích cho chúng ta sơ lược về tứ đế. Khi mà chúng ta tu tập về tứ đế sẽ thấy được là mình đã luân chuyển trong cái cõi sinh tử luân hồi này như thế nào, vì sao mà mình lại sinh tử luân hồi, và làm thế nào để có thể xoay ngược cái vòng xoay, để có thể dứt tận diệt được cái vòng xoay sinh tử luân hồi này. Biết rằng là khổ đế là do tập đế mà ra, và biết rằng là nếu có được đạo đế thì có thể đến được với diệt đế. Và từ đó người tu dần đi qua những cái giai đoạn tích lũy đạo, gia hành đạo vân vân, và bước từng bước một như vậy cho đến khi đạt đến được với quả vị Phật. Thì đường tu này chúng ta cần phải ý thức là phải tu từng bước, nó có từng cái giai đoạn cần phải đi qua theo đúng thứ tự, và không thể nhảy bất cứ một giai đoạn nào, cần phải đi qua như vậy trước khi chúng ta có thể bước vào Kim Cang Thừa, và từ đó đưa chúng ta đến với Phật quả. Thì thầy nhắc lại rằng tâm Bồ Đề là yếu tố không thể thiếu để bước vào đường tu của Đại Thừa, và cũng là cái yếu tố không thể thiếu nếu chúng ta muốn bước vào Kim Cang Thừa.
So next verse is which reads, then having realized the importance of the two stages, the essence of the Vajrayana, by practicing with great energy, never giving up the possessions, please bless me to realize the teaching of the holy gurus. So uh, by realizing that the importance point of the practice of the two stages, generation stages and completion stages, sort of that the Ajahn Tantra. So understanding those point, important points of generation stage and the completion stage. So initially, so that one practice that generation stage, and gradually, so that one undertake practice of completion stage. Completion stage. So, so then if one doing four sessions, so that one has do four sessions of this practice meditation. So initially that one until the practice of the ancient stage, where also there are many different practices. So when one complete that like gross level of yoga of the ancient stage, then one progress in the subtle yoga of the generation stage. So when one completed that the subtle yoga of the generation stage, so then one transfer into the completion stage.
Tiếp theo, Chánh Văn nói rằng hiểu được ý nghĩa của hai giai đoạn tinh túy của Kim Cang Thừa. Thực tập tinh chuyên không thối chuyển công phu muốn thời, xin hộ trì cho con thành tựu lời dạy của Đấng Đạo Sư. Thì như vậy, hai giai đoạn nói ở đây là hai giai đoạn, là giai đoạn thứ nhất là giai đoạn phát khởi và thứ hai là giai đoạn viên thành, đều thuộc về mật tông tối thượng Du Già của Kim Cang Thừa. Thì như vậy, khi mà chúng ta bước vào mật tông tối thượng Du Già thì sẽ tu giai đoạn phát khởi trước, và sau đó mới bước vào giai đoạn viên thành. Thì ở nơi giai đoạn phát khởi sẽ có nhiều cái bước tu khác nhau. Trước tiên cần phải tu những pháp thiền thô lậu trước, rồi dần dần bước vào những cái pháp thiền vi tế, và rồi khi mà đạt được pháp thiền vi tế chừng đó mới bước vào với giai đoạn viên thành.
Thank you.
我那天我那龙海那边去，我他真的，从那他下去，他第一个认得人，从那他下去，他你送走上就不第一个去，天门去，天气不冷了，心情干净些点了，哦，带你，我去打打电话嘛的。
两百斤，你有几五了？两斤没打通，等于多少嘛嘞？等于等于没得打呢？打，对，就那啥，吃完了多少呢？你等于等于现在啥？我们都是七八千，多几七八千没得了。啊，你这里就多，我们其他人那就得。
通过你，我你不了解，毕竟，老年人困难的些不少，我这真辛苦，我这，现在真的，嗯，多少人开始这些，然后通过你呢，哦，这，这呢，困难嘛都把它，多年来都做嘛对吧？
嗯，真的，这人把人都懂，懂一个，光你那个是真的，嗯，懂了你一些经验的，真的，路，真的光了，这上面就是，上面就是什么，上面就是，看的真的多不多，他，真的有些。
他就把这面上去，他们呢，真的，嗯，这，双击就那个年龄底线都不要，等到站的没钱下来，真的是呢，通过你，嗯，这，这几种是现在的，那他是东北，东北你讲，东北你，东北你讲就容易就，这，嗯。
拉巴罗维山太多，拉巴罗维山太多，你想给你心里高过，结果你想的就是高了，给你们想的就是，真的你想我接受了，你真的可，真的真的，你跟我同学嘛这些，但是拉巴罗维山太多，有些嘛些，真的真的，你真的看看人。
九个年龄的，老，嗯，九个年龄，啊，多少呢？啊，那九个年龄的有嘛事个嘞？九个年龄的，老师，啊，我的，当时都不弄，等个九个年龄的，是吧？
老师，
那，兄弟帮我谈，咋办？嗯，对，去就开始当不起他家了。老师。
这小事情他话这个，一样，我们把那他那那那多久没？第六真的，你看现在第三条了吧？
老师，
这拉巴罗我三天也能够没得。
老师，
嗯，你晚上去必须先，你先听我那个。
老师，
你先听我那个就是了。
咱那的，强的啊，强生。
三级的强生级，他话的，他东西我送到六点，你那边落一套就完，对不？对，三级必须的。嗯。俺说，他们不，怎么，你，这个钱不能先了，三级必须的，第二个月天的，就是把第一年的多少，
老师，
第二年的工资多少，
老师，
咱们没有给钱的。
So, in order to practice Tantra, so it's very important at initially so to understand that wisdom, realizing emptiness. So,
So when one enter into the bhajana, so that if initially that one the practice has realized emptiness, so then the practitioner become a great intelligent practitioners with sharp faculties. So now, although there's no difference in emptiness that which is explained in sutra and that which is explained in tantra, but there's a difference in terms of the mind that which realizes emptiness in sutra and tantra. The difference is the mind that which realizes emptiness in sutra, that which is explained in sutra and tantra. So when one understand the practice, tantric practice, so here especially that the highest level of tantra practice, so that one try to bring about the resultant path at the present. So example, if you are undertaking the practice of Yamantagas, so then one has to practice the deity yoga, so that visualizing oneself as a Yamantaka. So that has to be done at the beginning, so that we have to purify this impure aggregate into emptiness first. So therefore that one has to understand about emptiness, or it's possible that you can realize emptiness. So that at the beginning of the sadhana, so that always come within the emptiness that instantaneously arise in the form of Yamantaka or whatever deity that you are practicing. So that is called deity yoga. At the very beginning of the sadhana, so that before you arise in the form of whatever particular deity, so that when you do deity yoga, so one has to meditate on emptiness, yeah? Because when you recite this, the mantra to purify the emptiness mantra, so you have to meditate on emptiness. And the mind that which realizes emptiness, so that mind arises in the form of deity, whatever deity that you are practicing. So therefore in Tantra, so that it says it's quick path, you know, you accumulate immense merit by cultivating, visualizing yourself as a deity. So the mind that realizes emptiness in the form of deity, so it's easy to accumulate merit. So such a method that which is not in the sutric part of the practice. And also that in sutra, so there's no single mind that can realize the inseparability of the true truth, conventional ultimate truth. But in Vajrayana vehicle, so that there is a single mind, so that can realize that inseparability of the true truth, and in Tantra, so that when you undertake the practice, so that the gross gross level of mind, so it's for instance like gross level of mind that which realize emptiness, so then you try to transform this gross level of mind then to draw that the what you call the pristine mind or primordial mind to realize emptiness. So it's the method that which explained in the highest of Tantra. So this the pristine mind that which realizes emptiness which serves as a substantial cause for Dhammakaya, the mind of the Buddha, Dhammakaya. Whereas in sutra, so that on the part of your seeing, so that one develop wisdom that directly realize emptiness. And then this is the practitioner's body transform into uncontaminated body, uncontaminated body. And then in the sutra they explain that finally, so that the bodhisattva, the uninterrupted path of the ten bhumi, so that final moment of that mind that which realizes emptiness becomes Buddha's mind, or that serve as a substantial cause for Dhammakaya. And then the body of this final moment of the bodhisattva on the ten ground serve as a substantial cause for Buddha's form body. But what Tantra says is that that can't serve as the, because the uninterrupted path of the ten bhumi bodhisattva, the final moment form, is because the mind that which realizes emptiness is gross level of mind, so it's gross level of mind, since it's not the pristine or the pristine or the primordial mind, so therefore according to Tantra this is that it can't be served as a substantial cause for the Dhammakaya, and also that the body of that bodhisattva for the ten bhumi, the last moment, can't serve as a substantial cause for that form body of the Buddha.
So the body can't serve.
Yeah.
Does it say like
still gross
level or just
the body? Yeah, that we can't serve as a substantial cause.
Như vậy, muốn bước vào Kim Cang Thừa thì đầu tiên hết người tu cần phải hiểu về tánh không. Nếu như mà khi bước vào Kim Cang Thừa mà người tu đã chứng được tánh không thì người tu đó được gọi là bậc với căn cơ sắc bén. Tánh không ở, nói ở trong miệng hiển tâm và tánh không nói ở mật tâm hoàn toàn không khác nhau. Chỉ có một tánh không. Khi mà chúng ta nói đến tánh không thì dù là hiển tâm hay mật tâm gì cũng đều là như nhau cả. Chỉ khác ở cái chỗ là dùng cái tâm nào để mà chứng tánh không. Thì ở cái điểm này hiển tâm và mật tâm có sự khác biệt rất lớn. Kim Cang Thừa đặc biệt là mật tâm tối thượng du già, lấy phương pháp mang cái quả về làm nhân để mà tu tập hành trì. Nói như vậy có nghĩa là như thế nào? Để ví dụ như chúng ta tu pháp tu bổn tôn du già của Đức Phật Yamantaka chẳng hạn, thì chừng đó chúng ta lấy tâm Phật và thân Phật về làm cái quả, cái quả là tu để hướng về cái tâm, tu để có thể có được tâm của Đức Yamantaka và thân của Đức Yamantaka, đó là cái quả. Thì người tu ngay trên bước đường tu khi bước vào Kim Cang Thừa đã lấy cái quả đó về làm cái nhân, ngay từ đầu đã quán tưởng mình là Phật với thân của Phật và với tâm của Phật để mà tu tập và hành trì. Thì đây là cái nét đặc thù của pháp tu mật tông. Thì để có thể tu được như vậy, ngay từ đầu người tu đã phải mang cái thân ngũ uẩn của mình đưa vào trong tánh không, rồi từ đó mà hoạt hiện thành thành Phật, thành đấng bổn tôn. Bất kể là chúng ta đang tu theo cái pháp hành nào thì chúng ta sẽ quán tưởng mình hoạt hiện thành Đức Phật đấy. Và vì lý do đó mà người tu bắt buộc phải có sự hiểu biết chính xác về tánh không, hoặc là phải chứng về tánh không trước đã mới có thể gánh vác được cái pháp tu như vậy. thì bác tu bổn tu như già. Ngay từ đầu của nghi quỷ, ngay từ đầu của pháp hành, người tu phải quán về tánh không, quán về tánh không và tụng câu chú thanh tịnh vào trong tánh không, rồi dùng cái tâm chứng được tánh không để hoạt hiện thành đấng bổn tu. Và vì dùng cái tâm chứng tánh không đó để hoạt hiện thành đấng bổn tu, cho nên cái phương pháp này mang đến cho người tu cái bồ công đức lớn rộng hơn là pháp tu hiển thừa rất là nhiều. Trong hiển thừa hoàn toàn không có một cái phương pháp nào có thể giúp cho người tu trong cùng một niệm mà có thể thấy được đồng thời cả hai đế, tức là chân đế và tục đế. Ngược lại, mật tông nhờ có thể lấy cái tâm chứng tánh không để hoạt hiện thành đấng bổn tôn, cho nên cả hai đế có thể đồng loạt hiện hành ngay trong cùng một niệm. Và vì vậy mà đường tu này cho chúng ta một cái phương pháp để tích lũy công đức nhanh và mãnh liệt hơn là cái pháp tu hiển tông rất nhiều. Ở trong hiển tông, người tu dùng cái tâm thô lậu thầy nói rằng là cái pháp tu mật tông này chủ yếu là đi từ cái bước lấy cái tâm thô lậu chứng tánh không, rồi nhờ cái phương pháp tu tập hành trì mà chuyển cái tâm thô lậu chứng tánh không này trở thành cái tâm bản lai chứng được tánh không, là cái tâm rất là vi tế, cái tâm vi tế nhất để mà có thể chứng được tánh không, và rồi dùng cái tâm vi tế chứng tánh không đó làm cái nhân tố chính yếu để có thể đến được với pháp thân. Thì đây là cái phương pháp tu của mật tông. Trong hiển tông, người tu từ bước đường khi mà bước vào trong kiến đạo có thể trực chứng được tánh không, và rồi mang cái thân không ô nhiễm, cái thân không cấu nhiễm, đi đến cái giai đoạn tu gọi là đường tu không gián đoạn của địa Bồ Tát thứ 10, vào cái thời điểm cuối cùng. Đây là cái pháp tu hiển tông nói như vậy. Tới cái thời điểm cuối cùng của cái tâm chúng sinh thì vị Bồ Tát ở cái giai đoạn không gián đoạn của địa thứ 10 sẽ cái tâm của vị Bồ Tát ở nơi cái giai đoạn cuối cùng đó sẽ chuyển thành pháp thân, và cái thân của vị Bồ Tát, cái thân không cấu nhiễm của vị Bồ Tát ở cái giai đoạn không gián đoạn của địa thứ 10 đó sẽ chuyển thành sắc thân. Thì đó là cái hệ thống tu được giải thích ở trong hiển tông. Nhưng mà mật tông khi mà đi tới những phần chi ly vi tế của cái giai đoạn chứng ngộ quả vị Phật thì nói rằng là không làm sao có thể dùng cái tâm của địa Bồ Tát thứ 10 để chuyển thành pháp thân, và không thể dùng cái thân của vị Bồ Tát địa thứ 10 để chuyển thành sắc thân được, là vì ở đường tu của hiển tông vẫn dùng cái tâm thô lậu để mà chứng tánh không. Cái tâm thô lậu chứng tánh không không thể trở thành nhân tố chính yếu để hoạt hiện pháp thân được, để mà đi vào pháp thân được. Thì đó là những gì mật tông nói cần phải chuyển, cần phải tu, chuyển từ cái giai đoạn thô lậu của tâm chứng tánh không để mà đi đến cái mức độ vi tế nhất của tâm, dùng cái tâm vi tế nhất đó để chứng tánh không, thì từ đó mới có thể dùng cái tâm vi tế này chứng tánh không làm cái nhân tố chính yếu để hội nhập pháp thân.
ルナーで、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、
tùy thân xe nó thăm rồi. Xe nó thăm là do đó. Thế đấy. Đó. Xe nó thả xe mới kì thật. Thế đấy. Thế đấy tôi cho anh đó là có dù lô gọi là gọi. Lưu là ai kênh xóa là xóa kia là. Thế đấy. Dù lô gọi này. どうぞ。どうぞ。ねえ、もうね。ねえ、やばそうだ。本当ね。うん。やさ。ジュリー。あれは。で、昨日だ。ねえ、ごめん。で。これ、シェルの卵で、ね、これ。
그럼
이제 동부 사연 세운 라바로비 산테베 마이 집이지 테네 오라 어 타라 유는 있더니 마이 집이지 테 카라 세 트람스라 레르다 세레 티티 지미카 돈투요레 지미카 돈타데 테네 지미카 투 이슈는 다 가오시요
だって、かてへせんで。で、まだ
So the main practice, when I'm saying the practice of generation stage, one arise oneself in the form of deity and try to hold the divine pride of that deity. So there is initially one start from the gross yoga, gross level of yoga of generation stage. So then, when one is able to visualize oneself as a deity and be able to hold divine pride. And then when one complete that practice across levels of yoga of generation states, then one change into so then one completely progress into the subtle yoga of generation stage. So where that one can meditate and visualize the whole the resident and resident mandala in the single grain, you know, that entirely that one can clearly visualize the entire mandala and the deities of the mandala in that single small grain in this and the subtle yoga of the generation states. And then so then when one progress into the completion stage, also that in the completion stage, so that one visualize oneself as a deity, such as one's body as a deity. So there are five stages of this completion stage practice. The isolated the isolated body, isolated mind, speech, isolated mind, illusory body, clear light, and the state of union. So these are the six stages of the completion stage. So the practice of the isolated of the body is quite similar to that the subtle yoga of generation stage, where one can practice and visualize the entire the mandala and the deities inside the mandala in a small single drop or grain. And then one expand that the mandala and the deities in the mandala in the numbers, you know, so that one can visualize on one's strength, so that one can visualize more numbers of mandalas and that the deities inside the mandala. And then the isolated speech is that the Vajra recitation, and the Vajra recitation is the practice to purify the obscuration of the speech. And then isolated mind is that where here the isolated mind is the wisdom that realizes emptiness, emptiness. So during the third stage, is known as the exemplifying clear light. So exemplifying clear light. Then next is after that complete practice of this the exemplifying clear light. So then one arises in the form of illusory body, So which is impure illusory body. So the from the illusory body, so then again that one arises and one achieve the meaning clear light, or the meaning clear light of the fourth stage, so here in Tantra, so that the gross level of mind that which realizes emptiness, so that one try to transform or that transform into that the primordial pristine awareness of the wisdom that realizes emptiness. So then from this impure Gandhi, Madhabe Dime Lulani, because was it 20 was a sham already. Tangier.
Tangier,
plus. Tangier. Dandadi, 마다비 So then from this impure illusory body, so that you don't arise arise in this the meaning clear light, meaning clear light, and then that you, you try to unify this truth, the impure illusory body and that the meaning clear light, meaning clear light. So that that time is called then from that you arise in the state of union, the union of the illusory body, and then So so then so after that you achieve this example for clear light, so then you drawn into this illusory body, illusory body, and from the illusory body you drawn in this the fourth stage, the clear light meaning clear light, meaning clear light, and again from the meaning clear light you can arise in the illusory body, illusory body, illusory body. I just asked. So. Illusory body, so that which is the union of clear light and illusory body of the trainee, and then from that the meaning clear light, so that you arise the pure illusory body. So this so that this union of this pure illusory body and the the pure illusory body, and that the union of pure illusory body and that the clear-light mind, the meaning clear-light mind, so that is the state of unification of Pajadara. So that that's why the substantial cause is totally different from that was explained in sutra. So here that the illusory body, the impure illusory bodies serve as a substantial cause for the form body, and the meaning clear light serve as a substantial cause for the dhamma.
Đây thầy giải thích cho chúng ta về sơ đồ của đường tu mật tâm tối thượng Di Đà. Như vậy trong pháp tu mật tâm, cái phát hành chính yếu đó là dùng cái thân mình hiện thành thân của bổn tôn, và từ đó chúng ta giữ lấy cái tâm tự tín nhiệm màu, tự tín mình chính là Phật. Thì trước tiên khi mà chúng ta bước vào mật tông tối thượng Du Già thì chúng ta tu theo đường tu theo giai đoạn phát khởi. Thì như lúc nãy thầy có nói, trong giai đoạn phát khởi chúng ta có pháp thiền thô lậu và pháp thiền vi tế. Thì đầu tiên người tu bước vào mật tông tối thượng Du Già sẽ bước vào giai đoạn thô lậu của giai đoạn phát khởi, tức là gọi là giai đoạn phát khởi thô lậu. Thì trong pháp hành này, người tu hoặc hiện thành thân của bổn tôn, đến khi mà có thể quán tưởng một cách hiển hiện rõ ràng rồi thì từ từ chuyển vào với giai đoạn phát khởi vi tế. Khi mà tu trong giai đoạn phát khởi vi tế như vậy, cho đến khi tâm có thể giữ được toàn bộ mạng Đà La, từng tất cả những vị bổn tôn trong mạng Đà La đều rõ ràng hiển hiện, mà toàn bộ mạng Đà La chỉ nhỏ bằng như hạt cải, thì đến lúc đó có thể nói rằng người tu đã đạt được cái mức độ vi tế của giai đoạn phát khởi và có thể chuyển vào với giai đoạn viên thành. Khi bước vào giai đoạn viên thành thì pháp hành chính nó vẫn tương tự, vẫn là dùng cái thân để mà hoặc hiện thành đấng bổn tôn. Ở trong giai đoạn viên thành có sáu cái con đường chính, có sáu cái giai đoạn chính. Thứ nhất được gọi là giai đoạn thân biệt lập. Thứ hai gọi là giai đoạn khẩu biệt lập. Thứ ba gọi là giai đoạn tâm biệt lập. Thứ tư là giai đoạn của thân huyễn ảo. Thứ năm giai đoạn của tâm chân như. Và thứ sáu là giai đoạn hợp nhất. Thì như vậy, nói về pháp hành cụ thể thì trong cái giai đoạn mà trong giai đoạn thứ nhất gọi là cái giai đoạn thân biệt lập này, người tu cũng hành trì pháp quán tương tự như trong giai đoạn phát khởi vi tế. là dùng toàn bộ, là quán toàn bộ mạng Đà La hiển hiện rõ ràng với kích thước nhỏ như hạt cải. Và rồi quán một mạng Đà La cùng với tất cả các đấng bổn tôn bên trong, cảnh bên trong, thánh chúng bên trong và cảnh vật bên ngoài đầy đủ hiển hiện như trong hạt cải, rồi người tu sẽ nhân lên với số lượng, sẽ cùng một mạng Đà La như vậy mà quán tưởng thành vô lượng mạng Đà La, đồng thời hiện lên rõ ràng trong tâm của người tu. Thì đó là cái giai đoạn thân biệt lập ở trong giai đoạn viên thành của mật tông tối thượng Du Già. Đến khi bước vào giai đoạn thứ hai là khẩu biệt lập, thì người tu dùng sự trì niệm kim cang để mà thanh tịnh khẩu chướng, tất cả những cái nghiệp chướng chướng ngại đến từ lời nói. Rồi ở giai đoạn thứ ba là tâm biệt lập, thì người tu sẽ dùng tuệ chứng trực chứng tánh không. Tuệ giác trực chứng tánh không này từ tuệ giác trực chứng tánh không này mà hiển hiện được tâm chân như, gọi là exemplifying, tức là tiếng Việt mình không có cái từ tương đương. Ở đây là có thể gọi là cái tâm, tạm gọi là cái tâm chân như tương tự. Đến khi mà hoàn tất được cái giai đoạn này rồi thì sẽ từ cái tâm chân như tương tự này mà hiện thành thân huyễn ảo cấu nhiễm, thân huyễn ảo có cấu nhiễm, và từ cái thân huyễn ảo có cấu nhiễm này đi vào cái giai đoạn tiếp theo là có được cái tâm chân như chính nghĩa, tạm dịch là như vậy, của giai đoạn thứ tư. Thì đến khi mà người tu có thể có được cái thân huyễn ảo còn cấu nhiễm và cái tâm chân như chính nghĩa, thì sẽ dùng cái thân huyễn ảo này để phối hợp với tâm chân như chính nghĩa và đi đến giai đoạn hợp nhất của thân huyễn ảo và tâm chân như của người tu. Thì từ cái giai đoạn hợp nhất của thân huyễn ảo và tâm chân như của người tu này sẽ có thể hiện ra được cái thân huyễn ảo không còn cấu nhiễm, và dùng cái thân huyễn ảo không cấu nhiễm đó phối hợp với cái tâm chân như chính nghĩa, và từ đó mà có thể đi vào giai đoạn hợp nhất của Đức Phật Kim Cang Trì. Thì như vậy chúng ta có thể thấy, để có thể tu thành Phật, người tu dùng những cái nhân tố chính yếu rất là khác so với những gì nói trong Hiển Tông. Ở đây cái nhân chính yếu để mà đạt được pháp thân là cái tâm chân như chính nghĩa, và cái nhân tố chính yếu để đạt được sắc thân là cái thân huyễn ảo không còn cấu nhiễm, thân huyễn ảo thanh tịnh.
Thank you. Thank you.